Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 7 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về Ngày Quốc tế Phong Cùi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Juan Carlos Constampo, một gương mặt mới hiện diện giữa những người nghèo ở Argentina. Và cuối cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh về đức mến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp mùa chay sắp bắt đầu, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 6 tháng 2, và có chủ đề là câu trích từ tin mừng theo Thánh Matthew, vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh. Chúa Giêsu nói câu này khi trả lời câu hỏi của các môn đệ. Ngài loan báo sẽ có sự sầu muộn lớn và mô tả tình trạng cộng đồng tín hữu có thể lâm vào. Đó là đứng trước những biến cố đau thương, một số tiên tri giả sẽ lường gạt nhiều người, đến độ đe dọa làm cho tâm hồn họ bị tắt lịm lòng mến, là trung tâm của toàn thể tin mừng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những tiên tri giả lợi dụng cảm xúc của con người để biến họ thành nô lệ. Bao nhiêu người sống như bị mê hoặc vì tiền bạc, khiến họ trở thành nô lệ cho lợi lộc nhỏ nhen. Họ sống mà chỉ nghĩ đến mình và rơi vào tình trạng cô độc. Có những tiên tri giả khác như những lang băm, cống hiến những giải pháp đơn giản và tức thời cho những đau khổ, nhưng thực ra những liều thuốc này hoàn toàn vô hiệu. Bao nhiêu người trẻ tìm phương dược giả dối trong ma túy, trong những quan hệ dùng rồi bỏ, kiếm tiền dễ dàng một cách bất chính.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu trong mùa chay này, hãy dùng phương dược ngọt ngào là kinh nguyện, làm phúc bố thí và chay tịnh. Kinh nguyện giúp tâm hồn chúng ta khám phá những gian dối bí mật chúng ta thường dùng để đánh lừa chính mình, để chúng ta đi tìm kiếm sự an ủi trong Thiên Chúa là Cha và là Đấng muốn cho chúng ta được sống. Tiếp đến, việc thực hành làm phúc bố thí, giải thoát chúng ta khỏi sự ham hố và giúp khám phá tha nhân là anh chị em chúng ta. Điều chúng ta sở hữu không phải chỉ là của chúng ta. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài ước mong việc làm phúc được biến thành lối sống đích thực của mỗi người. Sau cùng, việc chay tịnh giải tỏa bạo lực của chúng ta và là cơ hội quan trọng để tăng trưởng. Chay tịnh cũng giúp chúng ta cảm nghiệm điều mà người khác đang thiếu thốn, thiếu những điều cần thiết và bị đói. Chay tịnh biểu lộ tình trạng tinh thần của chúng ta đang đói khát lòng từ nhân và sự sống của Thiên Chúa. Chay tịnh đánh thức và làm cho chúng ta chú ý hơn đối với Thiên Chúa và tha nhân, thúc đẩy ý chí vâng phục Thiên Chúa, là đấng duy nhất có thể thỏa mãn sự đói khát của chúng ta.
Vatican, trong tuần này 19 giám mục Công giáo Candê dưới sự hướng dẫn của Đức Thượng Phụ Luis Rafael Sacco đang hành hương Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung sáng ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Cat Press hôm mùng 5 tháng 2, Đức cha Ramsi Garmu, Tổng giám mục giáo phận Tehran thuộc Công giáo Candê cho biết, Ngài tường trình cho Đức Thánh Cha về tình hình giáo hội tại Iran, cuộc sống của tín hữu Kitô thiểu số tại đất nước này, trong đó tự do tôn giáo không phải là điều được bảo đảm cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Garmu cũng nói rằng ở Iran, tuy có thể xây cất thánh đường và cử hành việc phụng tự, nhưng không được phép nói về đạo cho người Hồi giáo. Dầu sao sức mạnh của giáo hội không tùy thuộc số tín hữu, nhưng tùy sự kiện đức tin được làm chứng như thế nào. Iran có 80 triệu dân cư, trong đó 98% theo Hồi giáo Shiite. số tín hữu Kitô thuộc tất cả các hệ phái chỉ được gần 60.000 người, trong đó 50.000 thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Số tín hữu Công giáo chỉ có 5.000 người thuộc ba nghi lễ là Kande với hai giáo phận Latin và Công giáo Armeni. Ngoài ra có một số tín hữu Kitô Syriac. Đức Tổng giám mục Gakmu cho biết các tín hữu Công giáo có quan hệ tốt với người Hồi giáo và ngài đặt nặng đối thoại liên tôn. Nhưng Đức Cha cũng nói thêm rằng cuộc gặp gỡ thường niên giữa các phái đoàn Hồi giáo Iran và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chỉ diễn ra trên bình diện các chuyên gia trí thức và thần học, nhưng không có đối thoại trên bình diện tương quan giữa con người với nhau trong đời sống thường nhật.
Bangalore, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Cha Theodore Mascarenhas cho biết các tín hữu Công giáo Ấn Độ mong đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này. Tuyên bố hôm 5 tháng 2 vừa qua, với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA bên lề đại hội của Hội đồng Giám mục Ấn Độ ở thành phố Bangalore, Đức Cha Mascarenhas nói, trong tư cách là một sứ giả hòa bình và như một người đứng về phía người nghèo cũng như những người bị thiệt thòi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ loan báo một sứ điệp mạnh mẽ và rõ ràng không những cho các tín hữu Công giáo. Quý vị là anh chị em với nhau và sống với nhau trong một đất nước chung, và quý vị phải sống chung hòa bình với nhau, rút ra từ đó những điều tốt đẹp nhất. Theo Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, vấn đề Đức Thánh Cha có thể viếng thăm nước này trong năm nay hay không, điều đó tùy thuộc Thủ tướng Narendra Modi, vì cần phải có lời mời của Thủ tướng. Vì thế, Đức Cha Mascarenhas kêu gọi Thủ tướng hãy mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Điều này sẽ mang lại cho toàn thể đất nước chúng ta và Ấn Độ những điều lợi ích. Trong số 28 triệu tín hữu Kitô tại Ấn giáo, có 20 triệu là tín hữu Công giáo. Càng ngày họ càng bị những thành phần Ấn giáo cực đoan và quốc gia chủ nghĩa tấn công. Bầu không khí căng thẳng đang gia tăng. Hiện nay có một số chiến dịch oán ghét do những thành phần Ấn giáo cực đoan phát động và điều này rất nguy hiểm. Đức Cha Mascarenhas nói, họ trách cứ chúng tôi là muốn chiêu dụ người Ấn giáo theo đạo, hoặc nói rằng chúng tôi là một nguy hiểm cho đa số người Ấn giáo. Những chiến dịch đó được truyền đi qua mạng xã hội Facebook, và càng ngày càng có những cuộc tấn công bạo hành, khiến cho nhiều tín hữu Kitô lo âu.
Praha, lần đầu tiên trong lịch sử 670 năm, một thần học gia giáo dân được chọn làm khoa trưởng phân khoa thần học Công giáo thuộc Đại học Karlo ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Duca, dòng Đa Minh, Tổng giám mục giáo phận Praha, đã chủ sự lễ nhậm chức khoa trưởng thần học của giáo sư Wojtech Novotny, 46 tuổi, thần học gia kiêm chuyên gia lịch sử giáo hội. Ông có gia đình với 4 người con. Giáo sư Novotny là khoa trưởng thứ 5 của phân khoa thần học Công giáo, kể từ khi phân khoa này được tái sáp nhập vào Đại học Karlo hồi năm 1990. Ông đã theo học tại 3 đại học ở Roma, trước tiên là triết học tại Đại học Giáo hoàng Laterano, rồi học tiếp tại Học viện Pantaza và Đại học Gregoriana. Năm 2006, ông đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Karlo ở Praha, và 3 năm sau, ông đậu bằng hậu tiến sĩ và được bổ nhiệm làm giáo sư.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Fridolin Ampongo Besungu dòng Cappuccino làm tổng giám mục phó với quyền kế vị Đức Hồng Y Laurent Monsegur, tổng giám mục giáo phận Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức Cha Besungu năm nay 58 tuổi, hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Manka Bikoro, kiêm giám quản Tông tòa Giáo phận Bukungu Ikela. Ngài thụ phong linh mục trong dòng Cappuccino năm 1988 và đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Giáo hoàng Thánh Alfonso ở Roma. Sau đó, ngài làm giáo sư tại Đại học Công giáo Kinshasa và làm bề trên phó tỉnh dòng Cappuccino Congo, chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp ở nước này. Cách đây 13 năm, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bokungu Ikela. Đức Tổng Giám mục Besungu sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Monsegur, 79 tuổi, cũng là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Việc kế nhiệm này có thể diễn ra vào tháng 10 năm tới, khi Đức Hồng Y tròn 80 tuổi.
Berlin, trong năm 2017 vừa qua đã có gần 100 vụ tấn công các tín hữu và cơ sở Kitô tại Đức theo Sở Cảnh sát Liên bang về các tội phạm. Trong số những vụ này có những vụ đốt phá, đả thương và một vụ giết người. Đây là lần đầu tiên những vụ oán ghét Kitô hữu được nói đến một cách có hệ thống. Báo Tia Sáng của nhóm truyền thông ra ngày 2 tháng 2 vừa qua cho biết, trong số gần 100 vụ chống Kitô, có 1/4 là những cuộc tấn công thánh đường và các biểu tượng Kitô giáo. Ít nhất 14 vụ là những hành động thù nghịch Kitô giáo xảy ra giữa những người xin tị nạn và được tị nạn. Vụ giết Kitô hữu xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái tại Prien, cạnh Hồ Kiêm, và đang hiện được tòa án xét xử. Thủ phạm vụ này là một người Hồi giáo Afghanistan 30 tuổi xin tị nạn, đã đâm chết một phụ nữ đồng hương sinh sống ở Đức vì nhiều năm trước đây bà đã theo Kitô giáo. Phụ nữ ấy có 4 người con và hung thủ đã đâm chết bà trước mặt 2 đứa con. Sau những vụ tấn công các tín hữu Kitô hồi mùa hè năm 2016, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maizière đã quyết định rằng kể từ năm 2017, các tội phạm chống Kitô hữu nhất loạt được thu thập lại và năm nay lần đầu tiên người ta có các con số về những tội phạm này. Tổ chức từ thiện Open Doors, những cánh cửa mở rộng, đã thu thập được tin tức về 743 vụ bạo hành chống những người tị nạn Kitô trong các trại tị nạn ở Đức.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi sẽ nói về Ngày Quốc tế Phong Cùi.
Kính thưa quý vị thính giả, 28 tháng Giêng vừa qua là ngày quốc tế phong cùi lần thứ 65. Ngày này đã do ông Raúl Folero thành lập hồi năm 1954, nhằm huy động dư luận dân chúng khắp nơi trên thế giới, phòng chống bệnh phong cùi và suy tư liên đới trợ giúp các bệnh nhân phong cùi, thường bị xa lánh, hất hủi, bỏ rơi và gạt bỏ khỏi cuộc sống xã hội. Là văn sĩ và nhà báo người Pháp, ông Raúl Folero đã rất dấn thân và dành cả cuộc đời mình cho việc phòng chống bệnh phong cùi. Trong các thập niên 1960-1970, hai ông bà Folero đã đi viếng thăm các trại phong cùi đó đây trên khắp thế giới để huy động dư luận cho cuộc chiến liên đới này. Mọi người gọi hai ông bà là tông đồ người cùi. Hội bạn người cùi Raúl Folero đã được thành lập tại nhiều nơi trên thế giới để tiếp tục sứ mệnh này. Hàng năm, cứ từ ngày 25 tháng Giêng cho tới hết tuần sau đó, hội đều đưa ra các sáng kiến giúp phổ biến tin tức, tình hình phong cùi trên thế giới và quyên góp cho quỹ trợ giúp người cùi. Tại Italia, hội bạn Raúl Folero chọn Chủ nhật cuối cùng của tháng 2 làm ngày quốc tế phong cùi. Ngày quốc tế phong cùi năm nay có khẩu hiệu là không bao giờ nữa. Chúng ta muốn nói không bao giờ nữa với sự kiện có những người bị mất đi phẩm giá của mình, không bao giờ thờ ơ nữa. Chúng ta hãy nói không bao giờ nữa với bệnh phong cùi và mọi thứ bệnh phong cùi trên thế giới. Đây là một thách đố rất lớn, nhưng hội bạn người cùi Raúl Folero Italia đã không bao giờ lui bước trong trận chiến chống bệnh phong cùi. Tham dự chiến dịch quyên góp chống phong cùi 2018 cũng có Hiệp hội các huấn luyện viên túc cầu Italia và Liên minh bóng đá hạng A Team. Các cuộc lạc quyên liên đới đã được tổ chức tại các quảng trường chính của hàng trăm thành phố toàn nước Italia. Phong cùi là một trong các thứ bệnh hay lây cổ xưa nhất thế giới. Năm 1873, bác sĩ Gerhard Henrik Armauer Hansen, người Na Uy, đã khám phá ra vi trùng cùi Mycobacterium leprae. Nó giống loại vi trùng ho lao có thể tìm thấy nơi con người, các động vật có vú cũng như các loài khỉ vượn và ở trong đất. Từ đó người ta cũng lấy tên bác sĩ Hansen để gọi vi trùng phong cùi. Tuy là bệnh truyền nhiễm nhưng các trẻ em do cha mẹ phong cùi sinh ra không mắc bệnh. Tuy nhiên việc sống chung đụng sẽ khiến cho các em lây bệnh. ngoài sự kiện gây ra tình trạng tàn tật nặng nề như thay đổi hình dạng chân tay, suy thận, teo cơ và vô sinh, vi trùng hăng sen còn tấn công hệ thần kinh và khiến cho nhiều phần cơ thể bị ung thối và rơi rụng đi, khiến cho người phong cùi bị mù mắt, mất mũi và rụng các ngón chân tay và bị cụt chân cụt tay, đau đớn rất tội nghiệp.
Bệnh phong cùi đã được nhiều dân tộc biết tới, chẳng hạn như trong Thánh Kinh chương 13 sách Lê Vi, với các chỉ dẫn chi tiết liên quan tới người bệnh. Thời đó cũng như trong quá khứ, người bị bệnh phong cùi bị coi như bị Thiên Chúa chúc giữ và là loại bệnh không thể chữa trị được. Xem ra bệnh này phát xuất từ Phi Châu và Ấn Độ. Các di tích đào bới khảo cổ cho biết, bệnh phong cùi đã có từ năm 2000 trước công nguyên. Đây là bộ xương của một người đàn ông trung niên Ấn Độ. Rất lâu sau đó, vào năm 326 trước công nguyên, bệnh phong cùi đã do các binh sĩ của Alexander Đại Đế đem vào Âu Châu. Khi họ từ Á Châu trở về, nhưng chỉ vào thế kỷ thứ 13, bệnh phong cùi mới trở thành loại bệnh hiện diện thường xuyên. Với các vết thương lở loét hôi thối và các phần cơ thể bị vi trùng hăng sen gặm nhấm rơi rụng lần hồi, họ bị coi là ô uế, bị mọi người xa lánh và bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội dân sự và tôn giáo. Chính vì thế, người phong cùi phải sống trong các hang hốc trên đồi núi hay trong các thung lũng, rừng già, hoang vắng và chết dần chết mòn trong sự quên lãng của mọi người. Cho tới thời Chúa Giêsu và cả ngày nay tại nhiều nước chậm tiến Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin, thực tại này vẫn không thay đổi. Nhưng sự kiện Chúa Giêsu thương xót chữa lành người bị phong cùi như kể trong các sách phúc âm, chứng minh cho thấy ơn cứu độ của Chúa mang đến cho con người, bao gồm mọi chiều kích thể lý, tâm lý và tinh thần. Ngài cho người phong cùi được tái hội nhập cuộc sống xã hội dân sự và tôn giáo, với chứng nhận của giới lãnh đạo Do Thái thời đó theo lề luật Môi-se. Chính nhân danh sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Giêsu, giáo hội tiếp tục thực thi lòng thương xót đối với các anh chị em phong cùi trên toàn thế giới. Đây là lý do giải thích tại sao hiện nay giáo hội điều khiển 648 trung tâm phong cùi đó đây tại nhiều nước. Trong đó cũng có các trại cùi Việt Nam như trại cùi Tuy Hòa ở Nha Trang, nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử đã sống và qua đời, trại cùi Đắc Tía trên Kon Tum và trại cùi Bến Sắn. Trên bình diện y khoa, phong cùi không phải chỉ là bệnh của các dân tộc nghèo Phi Châu, Á Châu, Châu Mỹ Latin hay Đại Dương Châu, mà cũng đã từng là bệnh của các dân tộc Âu Châu nữa. Thật ra không ai biết chính xác hiện nay trên thế giới có bao nhiêu bệnh nhân phong cùi. Lý do vì đã chỉ có 136 nước gửi thống kê cho Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, và có tới 92 nước đã không trả lời. Tuy nhiên, cho tới các thập niên gần đây, số người bị vi trùng hăng sen tấn công hệ thần kinh và gặm nhấm nhiều phần trên cơ thể và thân xác của họ được ước lượng vào khoảng 15 triệu. Thống kê năm 2015 của Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết số bệnh nhân mới từ 213.089 người trong năm 2014 đã giảm xuống còn 210.075 người trong năm 2015. Thống kê cũng cho biết 74% các trường hợp bị bệnh là bên Phi Châu và vùng Đông Nam Á. Và trong 14 nước có nhiều bệnh nhân phong cùi mới nhất đứng đầu là Ấn Độ, với 127.326 người, tiếp đến là Brazil với 26.395 người, và Indonesia với 17.202 người.
Từ năm 1981 trở đi, với các tiến bộ y khoa, người ta có thể chữa bệnh phong cùi hữu hiệu khi trộn lẫn ba loại thuốc với nhau là Dapsone, Clofazimina và Rifampicina. Phương pháp điều trị này được Tổ chức Sức khỏe Thế giới gọi là đa hóa trị. Tuy nhiên, thống kê năm 2015 cho thấy tại Âu Châu cũng có 18 trường hợp bệnh nhân mới. Nghĩa là trên thế giới hiện nay, ngay cả tại Âu Châu, tuy rất ít, nhưng cũng vẫn còn có các bệnh nhân phong cùi. Riêng tại Việt Nam, có lẽ vùng cao nguyên Kon Tum Pleiku có nhiều người phong cùi nhất, khoảng 7-8 ngàn, đa số là các anh chị em sắc tộc thiểu số. Vì cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn và chậm tiến, cũng như sự sợ hãi lây bệnh, các người phong cùi bị chính gia đình và dân làng đuổi vào sống và chết trong rừng sâu, không ai săn sóc.
Từ nhiều năm qua, khi cho các bệnh nhân phong củi súc miệng ngày 3 lần bằng dầu dừa và ăn ngày 3 muỗng dầu dừa, cũng như dùng dầu dừa nấu với lá nim hay bột nim, trở thành dầu nim, thoa trên các vết thương, tình trạng sức khỏe của họ được cải tiến rất khả quan. Sau một thời gian, họ không còn cảm thấy đau đớn nhức nhối như trước, ngủ được và các vết lở loét cũng khô dần. Từ nhiều thập niên qua, các nghiên cứu của Trung tâm Dầu Dừa bên Hoa Kỳ, do bác sĩ Bruce Five thành lập và làm giám đốc, và của Trung tâm Nghiên cứu Lá Nim bên Ấn Độ, đã cho thấy hai loại dược thảo này chữa được hàng trăm thứ bệnh khác nhau, trong đó có bệnh phong cùi và vẩy nến, là căn bệnh mà các loại thuốc Tây y vẫn chưa chữa được. Rất tiếc là người ta vẫn có tâm thức coi trọng các loại thuốc Tây mà lại khinh thường các loại thảo dược đã từng được nhiều dân tộc sử dụng từ hàng ngàn năm nay. Chẳng hạn cây nim đã được người Ấn Độ sử dụng từ 5.000 năm trước công nguyên, và trong sách thuốc Ayurveda có tới 700 nghiên cứu nói về công dụng chữa bá bệnh của cây nim. Đây là loại nim Azadirachta được trồng rất nhiều trong vùng Ninh Thuận ở Việt Nam, ban đầu chỉ để giữ đất khỏi soi mòn, nhưng gần đây qua các tài liệu do nhóm tông đồ mục vụ sức khỏe phổ biến, người ta mới biết nó là cây thuốc rất quý, vừa rẻ tiền lại vừa chữa được rất nhiều thứ bệnh và có thể giúp cải tiến sức khỏe của dân chúng rất công hiệu. Hồi năm 2016, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã đề xướng chiến thuật toàn cầu chống bệnh phong cùi 2016-2020 nhằm đẩy mạnh các nỗ lực làm sao để giải thoát thế giới khỏi căn bệnh này bằng cách củng cố các can thiệp giúp kiểm soát bệnh và ngăn ngừa không cho bệnh lây lan, nhất là giữa các trẻ em sống trong các nước thường xuyên có bệnh phong cùi như nhiều nước Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin.
Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, hiện nay cứ mỗi 2 phút trên thế giới lại có thêm một người bị bệnh phong cùi. Vì thế, cho dù là thứ bệnh truyền nhiễm có thể chữa được, nhưng số bệnh nhân vẫn tiếp tục cao. Linh mục Sinvalo Ganli thuộc Hiệp hội Thừa Sai Phi Châu tuyên ý trại phong cùi Koloware, miền trung Togo, bên Phi Châu, cho biết hàng năm ngày quốc tế phong cùi được cử hành rất trọng thể với sự hiện diện của các giới chức chính quyền cao cấp. Tuy nhiên năm nay, vì tình hình an ninh không mấy khả quan, nên việc cử hành được giãn lược tối đa. Lý do vì đã xảy ra các vụ biểu tình phản đối bạo lực trong các tuần trước đó. Vì vậy, trung tâm phong cùi Koloware đã không có các giấy mời chính thức, nhất là không có sự hiện diện của nhiều người dân Koloware đã di cư đi nơi khác. Thường mọi năm họ trở về rất đông để tham dự lễ trong thành phố quê sinh của họ. Cũng nên nhớ là Koloware chỉ cách xa Paratao, là quê sinh của ông Tipi Achadam, lãnh tụ liên minh 14 đảng phái đối lập với chính phủ. Hồi năm ngoái, ngày quốc tế phong cùi đã được cử hành rất trọng thể. Vài ngày trước lễ, đã có nhiều phái đoàn đến từ thủ đô Lome và từ thủ đô các nước láng giềng như Bedin, Kotolu, Sotoke, thủ phủ lân cận, và từ các làng trong vùng. Mọi người đều được huy động cho việc tiếp đón. Các tín hữu hồi đó đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện đặc biệt, trong khi các tín hữu Công giáo đã tụ tập nhau tham dự thánh lễ Chúa Nhật với sự hiện diện của các bệnh nhân phong cùi. Mỗi bệnh nhân đã nhận được áo quần mới trong dịp này. Vào khoảng trưa, chương trình mừng lễ được cử hành giữa làng với các diễn văn của ban tổ chức, các bác sĩ và ông quận trưởng. Mọi người khích lệ các anh chị em đã từng sinh sống tại Koloware nhưng hiện sống tại nơi khác. Hãy nhớ tới quê hương và các anh chị em kém may mắn bị bệnh phong cùi, và trung tâm chăm sóc họ hiện đã biến thành một nhà thương khang trang và nổi tiếng, săn sóc sức khỏe cho dân làng. Cha Sinvalo cho biết hiện nay chỉ có khoảng 30 bệnh nhân già yếu. Khi cha tới đây năm 2004, trung tâm có 150 bệnh nhân, nhưng hồi năm 1958, trại phong cùi có tới 800 bệnh nhân. Nữ tu Etta Profumo, dòng nữ tu Thừa Sai Đức Bà của các tông đồ, làm việc trong trung tâm nhà thương cùi cho biết, năm nay các bệnh nhân đã chỉ có quần áo mới chứ không được ăn thịt bò như mọi năm. Mọi năm đều có 2 con bò được ngã thịt, một con cho khách mời, một con cho các bệnh nhân và gia đình họ. Nhưng năm nay mừng lễ nghèo hơn vì tình hình bạo lực trong nước. Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Juan Carlos Constampo, một gương mặt mới hiện diện giữa những người nghèo ở Argentina.
Không e ngại hành động, luôn hướng về phía trước trong việc tìm kiếm những giấc mơ của chúng ta. Đây là các bước đầu tiên của hành trình. Mỗi thời điểm đều tốt đẹp để bắt đầu, đặc biệt nếu có sự nhiệt tình và hy vọng. Vấn đề là chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình này chưa? Đây là một trong những hàng chữ mà người ta có thể đọc được trên bức tường ở lối vào của vùng San José de Boquerón, thuộc tỉnh Santiago de Estero, đông bắc Argentina, một trong những vùng nghèo nhất của đất nước. Chúng ta chỉ có thể hiểu một cách tường tận ý nghĩa của những lời này nếu chúng ta biết được bối cảnh mà nó được viết lên, một nơi mà số liệu thống kê của chính phủ không muốn nói đến. Thật vậy, cách đây 40 năm, ở San José de Boquerón, những con số phản ánh một thực tế đau lòng. Ở khu vực nông thôn, chỉ số nghèo đói dưới mức trung bình của toàn quốc, gần 37% dân số không có được những nhu cầu tối thiểu để sống còn, 12% dân số bị mù chữ, và gần 1/2 trẻ em đến trường không thể hoàn thành việc học. Hơn nữa, nơi đây mức sản xuất ít nhất ở Argentina, nơi mà sự thừa kế duy nhất truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia là sự nghèo đói. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi, từ một nơi không có gì, từ từ được phát triển cho đến ngày nay. Điều gì đã làm thay đổi nó? Phải chăng chính sách ưu đãi của chính phủ đã đến với vùng đất này? Hoặc có một mạnh thường quân nào trợ giúp, một phép màu nào đó chăng? Câu trả lời đó là sự xuất hiện của cha Juan Cruz Costamben, một tu sĩ dòng tên. Vào mùa phục sinh năm 1975, cha Juan Cruz Costamben được gửi đến San José de Boquerón để chăm sóc mục vụ tại giáo xứ San José de las Petacas. Chính Đức Thánh Cha Francisco đã sai cha đến đó trong lúc ngài còn là giám tỉnh của dòng tên ở Argentina. Công việc của cha được Đức Thánh Cha coi trọng và đánh giá cao. Ngay từ khi đặt chân đến đây, cha đã bắt tay vào công việc, nhưng xem ra đây là những công việc vô cùng rộng lớn và phức tạp. Dưới cái nhìn của cha, bao nhiêu điều cần phải thực hiện liên quan đến nghèo đói cùng cực, bất bình đẳng xã hội và văn hóa. Sở hữu đất đai nằm trong tay một thiểu số, thiếu chính sách xã hội, thiếu cơ sở hạ tầng. Tất cả những điều này thêm vào đó là vấn đề sinh thái, như khan hiếm và ô nhiễm nước, đất bị nhiễm mặn, sự khai thác rừng hoang dã. Chính cha đã xác định rõ điều này trong cuộc phỏng vấn khi cha mới đến. Không có gì, chỉ có dân chúng và cây cối. Và bởi chính điều này mà cha đã lưu lại đây hơn 40 năm. Với sự cộng tác và trợ giúp của giáo dân đến từ vùng Buenos Aires xa xôi, cha đã tìm cách thay đổi cuộc sống của dân chúng. Cha xây dựng trường học và phòng ăn cho trẻ em, các em đến trường học còn được cung cấp các bữa ăn. Chính các gia đình cộng tác trong việc nấu ăn và trong các hoạt động khác. Cha còn thiết lập phòng khám bệnh, hướng dẫn nông dân làm nông nghiệp, khoan giếng để bảo đảm nguồn nước cho người dân, cải thiện nhà ở. Một số người cộng tác với cha nói rằng họ còn nhớ rõ cách thức cha dạy dân chúng cách làm gạch và thậm chí mở rộng phạm vi hoạt động sang cả các vùng lân cận. Trong 40 năm dài, cha đã thực hiện công trình phúc âm hóa và phát triển con người trong một vùng rộng lớn 3.600 cây số vuông. Trên đó có 7.000 người sinh sống. Cha trả lời trong một bài phỏng vấn khác là những vùng rất khó khăn, nhưng với niềm hy vọng lớn, chúng tôi muốn làm tất cả cho họ. Tinh thần truyền giáo của cha thật vĩ đại, không có điều gì có thể làm cha nhục chí. Thậm chí, ngay cả khi một cơn đột quỵ, cũng không thể dập tắt tinh thần truyền giáo của cha. Cha đã cho nơi này một khúc ngoặt lịch sử phúc âm hóa ở trong Mỹ Latin, một chiều kích của lòng thương xót của mẹ giáo hội, đồng hành và khuyến khích niềm hy vọng. Bởi vì như cha chia sẻ, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người có thể cảm thấy như là nhà của mình, có thể cảm nhận như người con được yêu, được tìm kiếm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh về Đức Mến.
Một chuyện ngụ ngôn thuật lại rằng, một ngày kia Satan phát minh được một cách giải trí. Hắn sáng chế một tấm gương ma quái, gương làm cho người xem thấy tất cả những gì là đẹp và tốt trở thành xấu xí và nhăn nheo. Nhưng đằng khác, gương lại làm cho tất cả những gì xấu xí và gian ác trở thành to lớn với đầy đủ các chi tiết. Satan đi khắp nơi với cái gương ma quái đó, và tất cả những người nhìn vào gương đều cảm thấy rùng mình. Mọi sự đều trở nên dị hình và kinh khủng. Quỷ rất thích thú với cái gương. Hễ sự việc càng trở nên kinh tởm thì hắn càng thích thú. Một hôm, cảnh tượng cái gương đó phản chiếu lại làm cho quỷ thích thú, đến độ hắn bật cười sặc sụa, gương tuột khỏi tay hắn và rơi xuống đất vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ. Một ngọn cuồng phong mạnh mẽ và dữ tợn thổi bay các mảnh gương đi khắp nơi trên thế giới. Một số mảnh bé nhỏ hơn hạt cát mịn bay vào mắt của nhiều người. Những người này bắt đầu nhìn mọi sự một cách đảo lộn. Họ chỉ thấy những gì là xấu xa gian ác và thấy sự dữ ở mọi nơi. Một số mảnh gương khác được dùng làm kiếng gắn vào mắt. Những người nào dùng loại kiếng này không còn thấy được những gì là đúng đắn và không thể phán đoán ngay thẳng nữa. Bạn có bao giờ gặp thấy những người như thế chưa? Một số mảnh gương ma quái ấy lớn đến độ người ta dùng nó làm kiếng cửa sổ. Những người nào nhìn qua kiếng cửa sổ ấy chỉ thấy những người láng giềng đầy ác cảm và nghĩ rằng những người đó cả ngày âm mưu làm điều gian ác. Khi Thiên Chúa nhận thấy những điều xảy ra như thế, Ngài buồn rầu và quyết định giúp đỡ nhân loại. Chúa nói, ta sẽ sai con ta xuống trần thế, người là hình ảnh của ta, là tấm gương của ta. Người sẽ phản ánh lòng từ nhân, sự công chính, tình thương của ta. Người sẽ phản ánh con người đúng như ta đã nghĩ và mong muốn. Chúa Giêsu đến như một cái gương cho loài người. Ai soi vào gương đó thì tái khám phá được lòng từ nhân và vẻ đẹp của mình, đồng thời học cách phân biệt các đức tính đó với sự ích kỷ và gian dối, bất công và khinh rẻ. Những người bệnh khi soi gương tìm lại được lòng can đảm để vui sống. Người tuyệt vọng tái khám phá hy vọng. Tấm gương Chúa Giêsu an ủi những người sầu muộn và trợ giúp con người vượt thắng tâm trạng sợ chết. Nhiều người yêu mến gương của Thiên Chúa và theo Chúa Giêsu, họ cảm thấy tâm tình nồng nhiệt nhờ Ngài. Nhưng cũng có những người sôi sục vì tức giận, họ quyết định đập vỡ cái gương của Chúa. Chúa Giêsu bị giết, nhưng rồi một ngọn cuồng phong mạnh mẽ nổi lên, đó là Thánh Thần. Ngài thổi hàng triệu mảnh gương của Chúa đi khắp nơi. Những người nào nhận được bụi gương đó trong cái mắt thì bắt đầu nhìn thấy thế giới và con người như Chúa Giêsu đã thấy. Trước hết, nơi mắt họ có phản ánh những sự tốt đẹp, công chính và quảng đại, vui tươi và hy vọng. Trái lại, những sự gian ác và bất công được sửa đổi và bị khuất phục.
Kính thưa quý vị thính giả, ý tưởng nòng cốt của chuyện dụ ngôn trên đây là lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa đối với loài người. Ngài đã sai con một xuống thế để cứu loài người. Và cả ba ngôi Thiên Chúa đều cộng tác vào công trình cứu độ ấy. Nhưng con người có được cứu thoát hay không? Điều ấy cũng tùy thuộc vào thái độ đáp trả của họ đối với tình yêu Chúa và cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Đó cũng là ý nghĩa nòng cốt của Đức Mến, một trong ba nhân đức đối thần mà trong bài hôm nay chúng tôi xin đề cập đến sau loạt bài về đức trông cậy trong những tuần trước đây.
lòng kính mến Thiên Chúa là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Vì bằng tình yêu, có người đáp lại lời mời gọi yêu thương Thiên Chúa gửi đến với họ qua Đức Kitô. Trong Cựu Ước, tình yêu của dân tuyển chọn đối với Thiên Chúa được trình bày như một lời đáp trả của dân đối với tình thương và lòng nhân từ của Chúa đối với họ. Giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài, nói cho cùng, không phải là một tương giao pháp lý, nhưng là một quan hệ tình thương. Thiên Chúa muốn con người yêu mến Ngài một cách trọn vẹn, như sách Đệ Nhị Luật trong đoạn 6 câu 5 đã dạy. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn, hết trí khôn và sức lực của ngươi. Tình yêu đối với Thiên Chúa như thế được biểu lộ qua lòng trung thành đối với giao ước và tuân giữ các giới răn Chúa đã dạy. Ngoài ra, một số ngôn sứ, nhất là trong phần thứ hai của sách Isaiah, tiếp đến ngôn sứ Jeremia và Hosea đã so sánh mối tương giao giữa Thiên Chúa với dân Ngài như một quan hệ hôn nhân. Thiên Chúa tận tình yêu thương dân Ngài, nhưng nhiều lần dân Chúa đã ngoại tình, không theo lời Ngài và thờ lại các thần ngoại bang khác.
Sang đến Tân Ước, các tin mừng nhất lãm Matthew, Marco và Luca đã mặc khải tình yêu Thiên Chúa đối với loài người ở mức độ cao cả nhất qua Chúa Kitô. Dòng suối tình yêu được phát xuất từ chính Thiên Chúa chảy qua Đức Kitô đến với con người. Và con người được tình yêu Chúa nâng đỡ, họ kính yêu Chúa, đồng thời đáp lại tình thương của Ngài qua việc yêu thương anh em đồng loại của mình. Kinh Thánh Cựu Ước thường nói đến tình thương của Thiên Chúa đối với những người công chính. Còn trong Tân Ước, nhiều lần các tin mừng nhất lãm nhấn mạnh rằng, qua Chúa Kitô, Thiên Chúa Cha yêu thương cả những người tội lỗi, những người thu thuế và các phụ nữ tội lỗi. Chúa Kitô đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi. Chúa Giêsu đã khẳng định điều này qua dụ ngôn người mục tử đi tìm con chiên lạc, hoặc qua dụ ngôn người cha vui mừng đón tiếp đứa con hoang đàng trở về. Đối với tình yêu thương bao la của Thiên Chúa như thế, con người cũng được kêu mời hãy hết sức đáp trả lại. Chúa Kitô đã mang lại một chiều kích mới cho giới răn yêu thương trong Cựu Ước. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải loại bỏ tất cả những gì cản trở con người yêu mến Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, không ai có thể làm tôi hai chủ được. Hoặc trong một đoạn tin mừng khác theo Thánh Matthew, Chúa nói rằng, ai yêu thương cha mẹ hơn thầy, thì người ấy không xứng đáng làm môn đệ thầy. Ai yêu thương con cái mình hơn thầy, thì người ấy cũng không xứng đáng làm môn đệ thầy. Sang đến các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta thấy Ngài là người đã cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi một cách đặc biệt qua việc Chúa kêu gọi Thánh Thần trở lại và biến Ngài thành Tông Đồ của Chúa. Vì thế, Thánh Phaolô đã không ngừng rao giảng dòng suối tình thương của Thiên Chúa chảy xuống, bao trùm tất cả mọi người. Trong thư gửi các tín hữu thành Roma, Thánh Nhân viết, Thiên Chúa đã làm chứng tình thương của Ngài đối với chúng ta qua điều này là, mặc dù chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Kitô cũng đã chết cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 8. Một điều có thể làm chúng ta ngạc nhiên trong các thư của Thánh Phaolô là Ngài ít nói đến một cách rõ ràng về sự đáp trả tình thương của con người đối với Thiên Chúa. Điều này có thể hiểu được vì Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, con người đáp trả tình thương yêu của Chúa bằng cách tin vào Chúa, và vì thế, mối quan tâm chính của Thánh Nhân là rao truyền tin mừng để cho dân ngoại tin vào Chúa và ăn năn hối cải.
Tác giả nói nhiều nhất về Đức Thương Yêu trong Tân Ước chính là Thánh Gioan Tông Đồ. Thực vậy, trong sách tin mừng và các thư của Thánh Gioan, chúng ta thấy được mặc khải tình yêu của Thiên Chúa đạt tới điểm cao nhất. Thư thứ nhất của Thánh Gioan có thể được coi như cuốn sách thần học đầu tiên về đức mến. Trong đó, Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa là tình thương. Qua lời quả quyết này, Thánh Nhân không muốn đưa ra một định nghĩa trừu tượng và siêu hình về bản tính Thiên Chúa. Trái lại, vì Thánh Nhân đã cảm nghiệm được việc Thiên Chúa biểu lộ tình thương của Ngài cho nhân loại qua Chúa Kitô và qua công cuộc chịu chết của Chúa để cứu chuộc loài người. Ngoài ra, Thánh Gioan cũng nói đến tình yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa đối với nhau. Chúa Cha yêu thương Chúa Con thương yêu Chúa Cha. Tình yêu thương đó được loan tỏa đến con người, như trong đoạn 15 của Tin Mừng Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy đã yêu mến các con, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Và trong một đoạn khác, Thánh Gioan viết: Chúa Cha đã sai con của Ngài xuống trần gian để chúng ta được sự sống nhờ Ngài. Sự sống mà Thánh Gioan đề cập đến ở đây chính là được biết Chúa Cha là Thiên Chúa thật và đấng mà Chúa Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Nói tóm lại, tình yêu thương đối với Chúa Cha và Chúa Kitô trong Chúa Thánh Linh phải thấm nhập vào toàn thể đời sống của người tín hữu Kitô. Tình yêu này đòi hỏi con người phải từ bỏ những gì thù nghịch với Thiên Chúa. Và một cách tích cực hơn, tình yêu Chúa đòi hỏi con người phải chu toàn các giới răn Chúa dạy. Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy tuân giữ các giới răn của Thầy. Gioan đoạn 14 câu 15. Trong các giới răn này, điều quan trọng nhất chính là yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ân cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.